ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa các quý tiền hữu tri thức tại thành phố A Lan, Cộng hòa Liên bang Đức, nhân dịp và thăm viếng thành phố A Lan và đạo tràng tu học Phật pháp tại đây lần thứ hai, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài cuộc đời là vô thường. Vô thường đó là hai phương diện mang tính quy luật của cuộc sống. Đối diện trước vô thường đó, phần lớn con người phát khởi phản ứng khổ đau. Và phản ứng khổ đó cũng là cách để xích xoa cái khổ, giảm bớt khổ. Nhưng nếu không biết cách đó, thì thái độ cường điệu quá khổ đau trước vô thường đó sẽ làm cho khổ đau có khuynh hướng kéo dài hơn, ngự trị hơn và khống chế tâm cũng như là thân của chúng ta. Phương diện quy luật còn lại của cuộc sống đó là vô ngã, hiểu nôm na là tính tổ hợp, tính không thực thể tồn tại trong mọi sự vật hiện tượng, bao gồm mà các hành tinh cho đến nhỏ nhất là các bụi trần. Vì sự vật đó được cấu tạo bởi các nguyên tử, phân tử và lượng tử, cho nên chúng bị tác động của quy luật vô thường. Vì là vô thường cho nên không có sự vật nào có thực thể tồn tại vĩnh hằng ở trong chính nó. Triết học Phật giáo giúp chúng ta có một cái tầm nhìn về sự tương quan của vô ngã và vô thường. Nếu vô ngã đó là tính không thực thể do vì tổ hợp hóa trong các sự vật, thì vô thường đó là chiều thời gian của các sự vật đó. Và bất cứ sự vật nào bắt đầu được hình thành để diễn trình làm hiện hữu được diễn ra đó, thì tự thân của nó là vô ngã và chiều thời gian đó trở nên là vô thường. Con người không phải là ngoại lệ. Trong ba pháp ấn, Đức Phật đã giúp chúng ta có cái nhìn rất là tích cực nhằm xử lý khổ đau phát xuất từ vô thường. Ba pháp ấn bao gồm là vô thường, khổ và vô ngã. Nghĩa đơn giản nhất của vô thường đó là những thay đổi. Và thay đổi đó thì có khi đó theo hướng tích cực, có khi theo hướng tiêu cực. Đối với các vô thường theo hướng tiêu cực đó, thì nó khổ niềm đau nó trỗi dậy như là một phản ứng rất là tự nhiên. Thì trong tình huống đó, thay vì đó chúng ta than ngắn thở dài bởi rất nhiều các cảm thán từ, Đức Phật dạy hãy thực tập vô ngã để không đánh đồng nỗi khổ ở trong tâm, nỗi đau ở trên thân mà thế giới vô thường tác động đến chúng ta đó. Thì lúc đó đó chúng ta đang được ly tâm hóa ra khỏi nỗi khổ và niềm đau. Đây là cách trị liệu tâm lý rất là tích cực, không cần đến thuốc giảm đau, thuốc gây mê, thuốc gây tê. Và hôm nay đó chúng ta sẽ ôn lại tư tưởng Phật dạy qua các phương diện của vô thường. Theo đó đó, Người tu học Phật đó, mặc dầu đang có mặt trong cuộc đời là vô thường, ta vẫn trải nghiệm được các hạnh phúc và thoát ra khỏi các nỗi khổ niềm đau do vô thường dẫn đến, bao gồm các mất mát, tổn thất, thậm chí là chết chóc. Điều một, vô thường và thiên tai. Về quy luật của vũ trụ đó, Đức Phật mô tả bằng bốn giai đoạn: thành, trụ, dị và diệt. Thành là quá trình hình thành nên, khai sinh ra, thành lập nên, tác tạo thành. Trụ là tồn tại và phát triển. Dị là những thay đổi, những biến đổi, những tác động ảnh hưởng đến và làm cho nó không còn là chính nó nữa. Diệt là sự kết thúc cái quy trình sanh, trụ và dị để trở thành một cái khác. Khác nhau giữa triết học Phật giáo và cái nhìn thông thường đó, khi vũ trụ trải qua các giai đoạn thành, trụ, dị, người ta nghĩ rằng là nó kết thúc vĩnh viễn. Bằng trí tuệ, Đức Phật thấy rất rõ là kết thúc một cái gì đó ở thời điểm đó đó chính là sự bắt đầu của cái kế tiếp, như một quy trình thôi. Thì trong cái quy trình bốn bước sanh, trụ, dị, diệt, hoặc còn gọi tương đương là thành, trụ, hoại và không đó, những đổi thay trong thế giới thiên nhiên đó đã tạo ra rất nhiều các thảm họa. Thảm họa nào cũng để lại nỗi đau, bao gồm mất mát người thân, tổn thất các công trình xây dựng, nhu cầu tái hòa nhập lại cuộc sống xã hội dân sự là rất lớn. Nhưng mà đôi lúc chúng ta phải mất rất nhiều thời gian, có khi 10 năm, 5 năm, 3 năm. Một số người vẫn chưa có thể đủ sức để vượt dậy lại. Trong Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái giáo, mà các tôn giáo phát sinh từ đó đó, bao gồm Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chính Thống giáo, Anh giáo, đều thừa nhận và sử dụng đó, thì tất cả các loại thiên tai đều do Thượng Đế tạo ra. Người ta đã nắn tạo ra một ông Thượng Đế không có thật với hai chức năng. Chức năng một á, là khai sinh sự sống để cho con người biết ơn, đền ơn, nương tựa vào. Và chức năng thứ hai đó là hủy diệt sự sống để hù dọa, hăm dọa, tạo ra nỗi sợ hãi. Từ đó đó con người tôn giáo đó bị quỵ lụy, lệ thuộc vào. Và quỷ diệt sự sống được mô tả trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như một số kinh thánh của các tôn giáo nhất thần là Thượng Đế tạo ra sóng thần, thuật ngữ kinh thánh gọi là nạn hồng thủy. Thượng Đế tạo ra động đất, Thượng Đế tạo ra lũ lụt, Thượng Đế tạo ra dịch bệnh, Thượng Đế tạo ra cái chết. Và những cái sự hủy diệt của thiên nhiên dưới hình thức là các thiên tai được xem là một trong những quyền uy của Thượng Đế. Rất may là Thượng Đế không có thật. Nếu Thượng Đế có thật á, thì Thượng Đế đã bị tòa án thế giới đó kết tội đó và tử hình, vì đã dẫn đến cái chết của hàng triệu, hàng tỷ con người trong lịch sử mấy nghìn năm của trái đất. Nhưng mà vì niềm tin mê tín, người ta đã tin vào Thượng Đế với tính toàn năng khai sinh sự sống với tính toàn năng quỷ diệt sự sống. Điều này không thể chấp nhận được từ phương diện đạo đức và luật pháp. Là cha mẹ, chúng ta có thể tạo ra con cái như một cái quyền hợp pháp. Khi đứa con đó được chào đời, người mẹ nào, người cha nào giết chết đứa con đó là bị luật pháp kết tội, thậm chí có thể là tù chung thân hay là tù vài chục năm, tùy theo khung hình phạt khác nhau ở các quốc gia. Đằng này ông Thượng Đế đó tạo ra con người dạng vật, và cũng ông Thượng Đế đó giết con người và dạng vật. Như vậy nếu Thượng Đế có thật đó, Thượng Đế kém đạo đức hơn là con người với tư cách là cha mẹ. Đạo Phật thì cho rằng là Thượng Đế chưa được có thật, cho nên các quyền uy của Thượng Đế trong việc khai sinh và khai tử sự sống đó là do con người mê tín gán đặt vào thôi. Nhưng mà nỗi ám ảnh đó đã làm cho con người sống bất an, và các thiên tai đó đã chìm con người trong khổ đau và bất hạnh. Ngày 25 tháng 4 2015 đó, động đất đã tấn công Kathmandu, thủ đô của Nepal, với độ địa chấn là 7,8 Richter. Sau đó 12 tháng 5 2015, trận động đất thứ hai đã tấn công Kathmandu với độ địa chấn là 7,4, để lại cái chết của khoảng 8.800 mấy chục người. Trên 20.000 căn nhà của cư dân tại đây đó đã bị sụp nát hoàn toàn. Có khoảng 24.000 người bị thương tật, mà mức độ đó có người là 80%, 70%, 50%, có người là thương tật vĩnh viễn. Sau khi hoàn tất chương trình hoàn pháp tại Nhật Bản từ ngày 5 tháng 6 cho đến ngày 17 tháng 6 2015, chúng tôi đã đến thủ đô Kathmandu làm từ thiện cho khoảng 3.600 các hộ nạn nhân của trận động đất. Và nhờ sự đóng góp của các chùa, các Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh đó, phái đoàn đã trao tặng cho các hộ nạn nhân trung bình là 60 Mỹ Kim cho một gia đình. Thời điểm chúng tôi đến đó là tuần lễ thứ bảy sau khi trận động đất diễn ra. Thế mà ở nhiều khu vực triền núi nơi động đất tàn phá đó, tử khí từ thi thể của con người đó vẫn còn rất nồng nặc, mà người yếu tinh thần đó dễ bị ói mửa khi ngửi phải cái mùi đượm sự chết chóc này. Có lẽ phải mất vài năm, thậm chí nhiều hơn nữa, dân dân Nepal đó mới có thể gây dựng lại cuộc sống ở một mức độ căn bản, bởi vì đất nước này quá nghèo. Sự lạc hậu nó phủ trùm mà khắp nhiều nơi, và thiên tai đó do đó đó trở thành là mối đe dọa rất là tàn khốc đối với sự sống. Vô thường hiểu theo nghĩa đen đó là sự không thường còn, không vĩnh hằng, nó thay đổi một cách liên tục, thay đổi trong từng tích tắc của thời gian, hoặc thay đổi theo các định kỳ, các hạn kỳ hoặc là các chu kỳ. Tùy theo sự vật và hiện tượng mà sự thay đổi đó nó diễn ra, dầu là định kỳ, hạn kỳ hay chu kỳ. Thay đổi đó là một tiến trình, nó giống như là dòng chảy của con suối vậy đó. Những H2O sao đẩy những giọt nước trước, và cứ như thế, hạt sao đẩy hạt trước, giọt sao đẩy giọt trước, sóng sao đẩy sóng trước, là mảng nước sao đẩy mảng nước trước, và cứ như thế trôi chảy một cách bất tận. Nhìn từ xa đó thì chúng ta chỉ thấy là một thác nước đó, chỉ là một mặt phẳng đó, trắng xóa. Mà trên thực tế đó, chúng được nối kết với nhau bởi rất nhiều các nguyên tử H2 và oxy, hydro và oxy. Và vô thường nó cũng như thế, nó thay đổi cuồn cuộn, nhanh đến độ đó, khi mà mình giật mắt, giật mình tỉnh thức đó, rồi thấy, ồ, nay tôi đã già rồi, không còn trẻ trung như ngày xưa nữa. Các đổi thay trong thiên nhiên, một phần đó là do con người tàn phá, hoặc là sử dụng một cách thiếu thông minh nguồn tài nguyên thiên nhiên của mẹ đất. Những vụ thử nguyên tử và hạt nhân ở dưới lòng biển, ở sa mạc, ở trên hư không, đây đó, trên quả địa cầu này, trong suốt 80 năm vừa qua đó, đã góp phần làm ra một số thiên tai. Những khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên ở dưới lòng đất qua các quặng mỏ cũng đã góp phần tạo ra những biến dạng ở địa cầu của chúng ta, và những điều đó góp phần tạo ra thiên tai. Vô thường là một quy luật đó, đối với sự vật hiện tượng. Nhưng mà con người đó, do lòng tham, do sự khai thác, do nhu cầu hưởng thụ mà không biết dừng, biết đủ đó, cũng góp phần tạo ra cái vô thường trở nên tàn khốc hơn. Theo đạo Phật đó, thiên tai chẳng do thượng đế nào tạo ra, chẳng do thần linh nào làm được, tự thân của sự vật ở trong chính nó, qua bốn giai đoạn sanh, trụ, dị và diệt, tự tạo ra thôi. Chính vì thế chúng ta không nên bôn phòng chức năng không có thật của thượng đế trong việc tạo dựng thế giới và hủy diệt sự sống. Và con người may mắn hơn các loài động vật đó, nhờ giáo dục triết lý chúng ta nhận ra được vấn đề này, và nhờ những nỗ lực có phương pháp đó, con người có thể khắc phục được các thiên tai bằng các dự báo, các dự đoán tương lai. Một câu chuyện rất đau lòng mà xảy ra trong trận động đất Kathmandu đó, là trong một nhà thờ có khoảng gần 300 các giáo dân đang làm lễ. Địa chấn bắt đầu xuất hiện vì linh mục và chủ lễ đó yêu cầu tất cả các giáo dân không được về khỏi chỗ ngồi và nói với họ rằng là Chúa đang đứng bên phía chúng ta, chúng ta là con Chúa, Chúa sẽ độ chúng ta thôi. Vì niềm tin, họ đã ngồi tại chỗ và mấy chục giây của cơn động đất 7,8 Richter làm cho toàn bộ ngôi nhà thờ đó bị sụp đổ, và hầu như mấy trăm người đó đều chết tại chỗ, chỉ còn được vài người sống sót kể lại cái lời khuyên về niềm tin, mà việc tin theo nó đó đã dẫn đến sự chết một cách rất là tức tưởi. Điều này cho chúng ta thấy đó là chẳng có ông thượng đế nào tạo ra thiên tai hết, và chẳng có thượng đế nào đứng về phía con người hết. Tất cả những thứ đó đó là do nhận thức hoặc đúng hoặc sai của chúng ta mà ra thôi. Cho nên lúc đó đó, khi có dấu hiệu động đất, công việc mà người dân phải làm đó là chạy thật nhanh ra các cái cửa chính, các cửa thoát hiểm, và rời khỏi cái vị trí của căn nhà cái tòa nhà mà mình đang có mặt, vì sự sụp đổ của nó có thể làm ngã đè lên hay là giẫm nát lên cơ thể của chúng ta. Và để an toàn đó, người ta còn khuyến cáo đó là khi mình chạy, nếu mình có cái ghế đó thì đội cái ghế trên đầu, có một cái bàn á thì lấy cái lưng mình nâng cái bàn lên, để tất cả các vật dụng mà có sụp đổ lên trong lúc chúng ta di chuyển đó, chúng ta không bị vỡ đầu chết, gãy xương chết. Vô thường của thiên tai là tàn phá nhiều nhất, thảm họa của nó đó để lại nỗi đau cũng nhiều nhất. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, khoảng 36.000 người Nhật Bản ở miền đông và đông bắc Nhật Bản đối diện trước cơn động đất sóng thần kép, họ đã chết trong sự thương tiếc của các thành viên trong gia đình. Ngày đó đó, nếu dựa vào lịch Trung Quốc, đó là ngày trùng tang. Thực tế đó, theo Phật giáo đó, trùng trang tam tang hay là sự tốt và xấu hơn và xui của ngày giờ là không có thật. Nếu trùng tang là có thật đó thì muộn nhất là đầu tháng 4 năm 2012, trong các gia đình của các nạn nhân động đất sóng thần kép đó phải chết thêm 36.000 người khác. Nhưng mà việc đó chưa từng xảy ra, cũng chưa từng có một cơ quan thông tấn nào của thế giới hay của Nhật Bản đưa tin về việc này. Và do đó đó, người tu học Phật đó nên tin vào lời Phật dạy, một nền minh triết sâu sắc rằng đó, tất cả mọi cái gắn kết của chúng ta về hên xui tốt xấu đối với năm tháng ngày giờ con người sinh ra, con người khai trương, con người làm việc, con người ký hợp đồng hay là cái chết, hoàn toàn là không có thật. Nhổ lên được niềm tin mê tín này đó, chúng ta vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau, và nhất là chúng ta thoát ra khỏi nỗi sợ hãi. Sợ hãi là kẻ thù nguy hiểm nhất của sự sống, là kẻ ám sát hạnh phúc. Sợ hãi có mặt ở chỗ nào đó thì hạnh phúc đó kết thúc ở chỗ đó ra. Trong suốt 45 năm truyền đạo của Đức Phật đó, Ngài nhấn mạnh đến việc sử dụng trí tuệ như là một chiếc chìa khóa, nhìn thẩm thấu vào bản chất của mọi sự vật hiện tượng, để từ đó đó nắm vững được cái quy luật nhân duyên và quả của nó rồi đó, chúng ta không còn sợ nữa. Sợ là vì chúng ta không hiểu rõ bản chất của nó là cái gì, nó sẽ dẫn mình đi tới đâu, các hậu quả xấu nếu có là gì, các ảnh hưởng tiêu cực ra sao. Còn khi mình nắm rõ hết tất cả mọi thứ đó thì tự động nỗi sợ hãi nó không còn. Một ví dụ đơn giản đó, hiện nay đang là 6 giờ chiều, trời bên ngoài do là mùa hè cho nên ở Đức nói riêng, châu nói chung vẫn còn sáng. Trong hội trường nó có rất nhiều đèn, cho nên người nào có sợ ma đi nữa cũng không thể nào khởi lên cái tâm niệm sợ được, vì chúng ta nhìn thấy quá rõ. Nếu có kẻ trộm đột nhập, chúng ta nhìn thấy liền. Và có các hệ thống cảnh báo, có camera an ninh, có rất nhiều người đồng tu. Kẻ trộm đột nhập là kẻ trộm chỉ giao mạng vui ít thôi. Và nếu 11 giờ ánh sáng hoàn toàn tắt hết, đèn bị cúp điện chẳng hạn, tối mù tối mực, thì tự động cái cảm giác sợ hãi do sự tưởng tượng chúng ta nó trỗi dậy thôi. Người nào xem phim ma nhiều, nghe kể chuyện ma nhiều, đọc chuyện ma nhiều, tưởng tượng nhiều thì nỗi sợ hãi khống chế người đó nhiều hơn. Và có nhiều cái ứng xử rất là ngây ngơ, tức là chùm đầu lại, chùm mền lại, như thể là con ma không nhìn thấy mình để trấn an nỗi sợ hãi. Như vậy tại sao ban ngày chúng ta không sợ mà ban đêm thì sợ? Vì ban ngày mắt mình nhìn thấy rõ, thấy rõ đó nó là sự hiểu biết mà. Còn không nhìn thấy rõ đó, chúng ta dễ tưởng tượng, mà tưởng tượng đó nó dẫn dắt mình vào một cái gì đó
không còn bình an nữa. Vì thế nó đặt ra các giả định không có thật. Sự thật thì chỉ có một, giả định về các không có thật có thể có hàng triệu cách khác nhau. Cho nên trong nỗi sợ hãi đó là con người đó tưởng tượng ra những thứ rất là ghê rợn, và mỗi khi nhớ đến đó rùng mình, nổi da gà, rợn tóc gáy, toàn bộ niềm an vui hạnh phúc nó mất hết liền.
Cho nên ứng dụng vào trong trị liệu cảm xúc khi con người đối diện các thiên tai đó, thì chúng ta thấy rất rõ là không có ông thượng đế nào, thần linh nào là có thật. Nếu họ có thật đó thì họ không thể tạo ra các tai ách đá được cho con người. Năm tháng ngày giờ tốt xấu là không có thật, và chúng không thể quyết định vận mệnh của con người ngoài chính tự do ý chí và các hành động, bao gồm thói quen, lối sống của con người trong tương quan với luật pháp và dân sự tạo ra thôi. Đó là quy trình tự nhiên của nhân, duyên và quả thôi. Và nhận thức đó sẽ không làm chúng ta than vãn ông trời: trời ơi, ối giời ơi, sao cuộc đời tôi nó khổ thế này. Đời mình khổ là do mình tạo ra, chứ ông trời không có tạo ra đâu, đi than với ổng. Rất may là ổng không có thật á. Nếu ông trời mà có thật, ông ấy sẽ bị tâm thần trước nhất, vì mỗi ngày phải nghe đến 7 tỷ người than vãn, hoặc ít nhất là khoảng gần 3 tỷ người tin theo thượng đế trên địa cầu này. Than kêu riết rồi nghe cái tiếng than đó là người ta khổ lắm. Các bác sĩ trị bệnh tâm thần á, nếu không khéo cũng dễ bị tâm thần. Vì suốt đời ông ấy bà ấy chỉ tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần, thuốc tâm thần, ứng xử tâm thần, biểu hiện tâm thần, hành động tâm thần, lối sống tâm thần không, mệt mỏi lắm. Cái tương tác trường sinh học giữa bác sĩ và người bị tâm thần đó, nó là hai chiều. Cho nên sau khi trị bệnh suốt một ngày, điều trị bệnh cho bệnh nhân suốt một ngày đó, thì các bác sĩ phải tập buông xả để cái ám ảnh về nỗi khổ niềm đau của bệnh nhân nó thoát ra khỏi tâm mình, phải nạp vào những cái năng lượng mới để thay thế những cái năng lượng tiêu cực trong cái tương tác trường sinh học giữa con người với con người. Nhờ có chánh tính về nhân quả, chúng ta thấy theo lời Phật dạy là ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng lành, với điều kiện tâm ta tốt và hành động chúng ta lành, chứ không còn tin vào sự tốt xấu, hên xui may rủi hay vận mệnh do thượng đế tạo ra nữa. Điều hai, vô thường và tận thế. Tất cả các tôn giáo, bao gồm tôn giáo nhất thần và tôn giáo đa thần, đều cho rằng đó, sau khi Chúa tạo dựng ra sự sống trên trái đất, Chúa nuôi dưỡng sự sống của con người và vạn vật, thì đến một thời gian nào đó, chính Thượng Đế gọi là kết thúc sự sống ở trên trái đất, và sự kết thúc đó được gọi là tận thế. Ấn Độ giáo xưa gọi là Bà La Môn giáo là tôn giáo đa thần, tiêu biểu về khuynh hướng về tận thế về đêm. Thượng đế của Ấn Độ giáo gồm có ba phương diện: Brahma tức Phạm Thiên, đấng sáng thế, khai sinh sự sống của con người vạn vật trên địa cầu; Vishnu là thần duy trì sự sống, nuôi dưỡng sự sống, phương diện thứ hai của thượng đế; Shiva là thần của gì sự sống, phương diện ác độc của thượng đế. Nếu thượng đế của các tôn giáo còn lại trên địa cầu này đó chỉ nhấn mạnh đến hai phương diện khai sinh và hủy diệt, thì thượng đế của Bà La Môn giáo tức là Ấn Độ giáo đó có thêm phương diện thứ ba, đó là duy trì sự sống. Như vậy khai sinh và duy trì sự sống á,
đã làm cho ông Thượng Đế được con người biết ơn và quy ngưỡng. Quý vị sự sống á, làm cho con người sợ hãi và không dám bỏ đạo đi theo tôn giáo khác dù là được giác ngộ chân lý. Nhiều giáo phái và nhiều tôn giáo cho rằng là năm 2000 là tận thế. Nay đã 15 năm và 7 tháng đã trôi qua, sự tận thế đó chưa từng xảy ra. Đến ngày 21 tháng 12 năm 2012 đó, nhiều giáo phái tôn giáo lại khuyến cáo đó là ngày tận thế. Thực ra đó, ngày đó là ngày cuối cùng của chu kỳ lịch hơn 10.000 năm của dân tộc Maya Mexico. Kết thúc của chu kỳ lịch đó, thực tế đó là nó sẽ bắt đầu cho một cái chu kỳ lịch mới tương tự, chứ không phải là kết thúc sự sống. Ví dụ như khi hết 12 giờ khuya của một ngày, chúng ta bắt đầu vào giờ đầu tiên của ngày mới. Khi hết ngày 31 của một tháng, chúng ta có ngày mùng 1 của tháng mới. Khi hết ngày 365 của một năm, chúng ta có ngày Tết của năm mới. Và cứ như thế, cái dòng vô thường của thời gian trôi chảy bất tận và không mất đi. Do đó, sự tàn thế là không có thật. Theo nghĩa đó là toàn bộ sự sống bị kết thúc. Theo đạo Phật đó, như đã nói trong phần đầu, mọi hành tinh đó được hình thành qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại và không, hay là sanh, trụ, dị và diệt. Như vậy đó, đến lúc mà toàn bộ sự sống của con người, động vật và thảo mộc kết thúc trên quả địa cầu chúng ta, không có nghĩa là toàn bộ sự sống của vũ trụ này kết thúc. Nó sẽ xảy ra trên một quả địa cầu thôi. Còn trong vũ trụ này nó còn có vô số các quả địa cầu khác, mà trong đó có sự sống của con người. Vào ngày 24-25 tháng 7 2015 đó, các khoa học gia của NASA công bố phát hiện mới, đó là tìm thấy được trái đất có cấu tạo giống như trái đất của chúng ta, cách chúng ta khoảng 1.400 năm ánh sáng. 26 thế kỷ trước đó, thì Đức Phật đã nói là vũ trụ này đó có nhiều hành tinh, và trong số đó đó có những hành tinh còn sự sống, có sự sống của con người. Như vậy khi một quả địa cầu bị kết thúc sự sống đó, chúng sẽ trở thành là các mẫu thiên thạch mà chúng ta thường gọi là sao rơi hay là sao băng. Và khi con người là tiếp tục tái sinh, các loài động vật tiếp tục tái sinh theo cái nghiệp tham ái và vô minh đã tạo, sự sống đó không kết thúc. Trên tận thế theo nghĩa là toàn bộ sự sống kết thúc là một niềm tin mê tín thôi, trái khoa học và trái với Phật học. Còn tận thế trên địa cầu của chúng ta thì còn lâu lắm mới xảy ra. Các khoa học gia cho chúng ta biết là địa cầu của chúng ta đang trải qua khoảng 5,4 tỷ năm. Còn theo Phật học đó, thì địa cầu có 4 giai đoạn, và giai đoạn mà chúng ta đang sống đó, giai đoạn trụ, tức là giai đoạn thứ hai. Từ giai đoạn trụ đến giai đoạn dị là cũng khoảng thời gian rất là dài lâu. Từ giai đoạn dị dẫn đến là kết thúc sự sống đó, lại còn lâu nữa. Có lẽ chúng ta phải mất từ 5 tỷ cho đến 10 tỷ năm thì quả địa cầu này đó mới vỡ tung trở thành các mẫu thiên thạch, chứ nó không có nhanh chóng như là những tôn giáo mê tín, những niềm tin mê tín đồn thổi trong dân gian. Khi chúng ta hiểu rất rõ là mặt trăng nằm trong hệ mặt trời của quả địa cầu, đang trong giai đoạn thứ ba của chu kỳ sự sống của chính nó. Toàn bộ oxy ở trên mặt trăng đã kết thúc, kéo theo là không còn mạng sống của con người, động vật và thực vật. Hiện nay đó, quả địa cầu chúng ta đang bị tàn phá bởi bàn tay thiếu thông minh và khối óc đó, đó là tham trong việc khai thác và hưởng thụ của con người. Cho nên là hiểu nhà kính đã tạo ra sự hâm nóng toàn cầu mà trong vòng 2 thập niên qua đó con người trải nghiệm nó và cảm thấy là khí hậu nó biến đổi thất thường diễn ra trên khắp hành tinh. Nếu như con người không dừng lại biết đủ và quy tụ các quốc gia không giảm bớt đi cái công nghệ hiện đại thì sự hâm nóng toàn cầu đó dâng cao, đến lúc nào đó đó thì hai cực Bắc và Nam của trái đất đó sẽ bị tan ra thành nước biển. Kết quả là 3/4 trong số 200 quốc gia trên địa cầu chúng ta sẽ chìm trong biển nước. Đó là nạn đại hồng thủy lớn nhất, có thể cuốn trôi theo cái chết của rất nhiều con người, có thể là hàng triệu con người. Và nhờ con người có ý thức, các quốc gia kêu gọi các công ty trong quốc gia của mình, Liên Quốc kêu gọi các quốc gia giữ trái đất này, thương trái đất này, bảo vệ trái đất này để hâm nóng toàn cầu không diễn ra theo một cái mức mà ngoài sự kiểm soát cho phép. Cho nên chúng ta có thể tin tưởng rằng là sự sống con người, động vật và thực vật trên đời của chúng ta không có ngắn ngủi như là các truyền thống mê tín đã tuyên bố. Như vậy, kể từ thời điểm này cho đến lúc Đức Phật Di Lặc ra đời về Phật tương lai, chúng ta còn rất là nhiều tỷ kiếp để tiếp tục sống, chuyển hóa tâm thức, chuyển hóa đạo đức, chuyển hóa tâm linh, chứ không có quá ngắn như chúng ta đã nghĩ đâu. Và khi đọc các cái bản văn học về tận thế đó, người ta thường thúc giục nhau hãy điếm cái thời gian ngắn ngủi còn lại của mình. Những cái thúc giục đó đó nó chỉ có tác dụng tâm lý thôi, chứ còn nếu xem nó là sự thật đó thì tự động chúng ta tạo ra những cái áp lực mà vốn nó không cần thiết phải có. Tuy nhiên khi mình tu tập về vô thường đó, chúng ta có thể đặt ra một cái giả định rằng là sự sống của mình đó mà nếu còn lại là trong vòng vài chục năm, 10 năm, 5 năm, 1 tháng, 1 tuần hay 1 ngày, chúng ta sẽ làm cái gì, để từ đó đó chúng ta biết cách hoạch định cuộc sống của mình một cách có ý nghĩa và giá trị. Chứ không phải là khi nhận thức cái sự sống trên hành tinh là rất dài lâu, rồi qua chúng ta cho phép mình một cái thời gian nhẫn nhơ trước mọi thứ và chờ đến lúc là gần chết rồi, bệnh tật rồi đó mới tu, thì như thế là chúng ta đang luống uổng cuộc sống có giá trị này. Cho nên tận thế theo nghĩa kết thúc toàn sự sống là không có thật, nhưng mà tận thế trên một địa cầu có nghĩa là không còn oxy nữa là có thật. Và để ngăn chặn nó đó thì con người phải phát triển trí tuệ về sự cộng tồn, trí tuệ để mở rộng lòng từ bi, trí tuệ để hạn chế cái lòng tham không đáy, trí tuệ để chúng ta tu dưỡng nhau và sống vì nhau để cho quả địa cầu này đó tiếp tục là mẹ của tất cả sự sống, trong đó có sự sống của con người. Điều 3, vô thường và sự chết chóc. Thiên tai dẫn đến kết thúc sự sống, tận thế dẫn đến sự kết thúc sự sống, tai nạn giao thông
tai nạn nghề nghiệp dẫn đến sự kết thúc sự sống, bệnh tật dẫn đến kết thúc sự sống, và những cái chết ngang xương khi mà tuổi thọ còn, nghiệp còn, sự sống vẫn kết thúc. Như vậy cái chết đó, nó diễn ra bằng nhiều cách thức khác nhau. Trong kinh học, trong văn học kinh điển Phật giáo đó, có đề cập đến ba hình thức chết trên mặt đất chiếm đại đa số, chết ở dưới nước là kế tiếp, và chết ở trên không là ít nhất. Thời đó thì chưa có máy bay, chưa có trực thăng. Đức Phật đã biết rằng là có những cái chết trên hư không rồi. Và cái ví dụ mà kinh Phật nêu ra đó, giống như mình rớt từ vực thẳm ấy, mình rơi mà từ ở trên đỉnh núi rơi xuống, dĩ nhiên chết đó cũng rớt trên mặt đất, nhưng mà cái phương tiện dẫn cái chết đây là cái khoảng cách cao, đảm bảo đó là hư không thôi. Bây giờ chúng ta có cộng nghiệp mới là chết rơi máy bay, hoặc là chết do máy bay bị bắn, như trong trường hợp chiếc máy bay của hãng Malaysia bị bắn rơi ở tại vùng tranh chấp giữa Ukraine và Liên Xô. Chết rơi máy bay bao gồm là chết dạng trên không đó, được kinh Phật liệt vào nhóm bất đắc kỳ tử. Chết do thú dữ xé thịt ăn, chết do tai nạn giao thông, chết do bất cẩn, đều thuộc về hoạn tử, tức là chết ngang xương vì nghiệp của người đó chưa kết thúc. Vào đầu tháng 7 khi thuyết giảng tại Mặt Xây đó, địa điểm mà chúng tôi thuyết giảng đó, cách cái nhà xảy đến cái chết đó, khoảng chừng vài phút đi bộ thôi. Chuyện đau lòng nó xảy ra như thế này: căn nhà sang trọng, chỉ có một cặp vợ chồng với một đứa con trai lớn. Cậu này đó có thói quen nghiện rượu, và sau khi đi làm đó, cậu ấy thường uống rượu. Tối về đó, cậu ấy thường nhảy xuống cái ao, cái hồ bơi ở trong nhà để tắm cho khỏe. Ngày hôm đó vì là ngày Chủ nhật, cậu ấy say rượu. Nhưng mà trước đó đó, cha của cậu ấy đó là làm công việc là rửa cái hồ bơi, cho nên xả hết toàn bộ nước ra. Đứng trước cái hồ bơi, do vì nghe say rượu, cái nhận thức của ấy không còn sáng suốt nữa, cậu ấy đã nhảy chuối xuống để bơi mà, tức là gãy cổ và chết liền tại chỗ. Cái chết vô thường đó đã để lại nỗi đau rất lớn ở người cha, người đã trực tiếp và xả nước trong ngày hôm đó. Nỗi ám ảnh lương tâm đã dằn xé ông ấy, mặc dầu đó ông ấy chẳng có lỗi. Cái chuyện ông ấy xả nước là công việc ông ấy làm hàng tháng, nhưng mà cậu con trai vì say rượu nên không thấy ở dưới hồ là không có nước, cứ tưởng rằng là nó giống như bình thường, và bất cẩn đó đã dẫn đến cái chết hoang uổng đó. Mặc dù thế, nỗi đau đó gắn kết với người cha, và nghe nói là ông ấy đã cho đập luôn cái hồ, không sử dụng đến nó nữa, vì ông ấy nghĩ rằng là vì cái hồ này cộng với cái hành động xả nước của ông mà đứa con trai duy nhất trong gia đình được ông thương nhất đã chết. Vô thường đã kéo đi tình thương, đã tàn phá hết tất cả mọi thứ mà con người đã nỗ lực gây dựng, và đó là nỗi đau rất lớn. Mất mát gia tài, sự vật, bằng sự nỗ lực có phương pháp, chúng ta sẽ có thể đạt được nó trong tương lai. Thậm chí chúng ta có thể có gấp đôi, gấp ba, gấp tư. Mất mát người thân á,
chúng ta không thể tìm một người khác thay thế được. Chẳng hạn như vẫy tay chào với người ông, người bà, cha hoặc là mẹ, vợ hoặc là chồng, chúng ta không còn người đó nữa suốt cả kiếp sống còn lại của mình. Người Việt Nam có nhiều động từ để mô tả về sự mất mát đó. Phần lớn dùng nôm na là mất người thân. Khi mình nói mình mất, chúng ta có cảm giác là chúng ta không còn gặp được người đó nữa. Nỗi đau liên kết với sự tiếc nuối và những cái tâm lý kéo theo đó đó, nó tác động đến sự sống của chúng ta rất là nhiều. Đạo Phật không khích lệ dùng chữ mất, vì mất có nghĩa là kết thúc luôn, mất vĩnh viễn, không còn nữa. Thì theo Đức Phật đó, cái sau khi chết đó, thì sự sống đó lại được tiếp tục diễn ra. Sự sống đó là một chu kỳ, cái chết đó để tạo ra cái chu kỳ tương tự, mà trung bình đó, về thời gian đó là vài giây. Nhiều nhất đó, theo Đạo Phật Đại Thừa của Trung Quốc đó, là 49 ngày. Một người thật sự chết, khác với chết lâm sàng, sẽ trở thành là một cái phôi thai trong bào thai của người mẹ hay là giống cái. Trung bình 10 tháng. Trong trường hợp sanh non là 8 tháng, sanh muộn là 12 tháng, một người chết sẽ trở thành một cô cậu bé mới. Về bản chất nghiệp đó, thì giới tính của con người ở kiếp trước và kiếp sau là giống nhau. Cũng có những trường hợp ngoại lệ, giới tính đó được thay đổi. Và sự thay đổi đó đó là một sự là không hài lòng đối với tự thân của đương sự. Chúng tôi đặt ra hai giả thuyết như sau. Trường hợp một, một người nữ nào đó suốt một cái kiếp người chán nản thân gái, giận trường, ba chìm bảy nổi, táo lên đên, khổ đau quá, bất hạnh quá, mong mỏi thường xuyên rằng là kiếp sau tôi mong được làm người nam. Và trước khi chết, cái nguyện vọng đó vẫn được nhắc nhở đến. Nhưng trong suốt quá trình từ lúc nguyện vọng được làm người nam xuất hiện đó, cô ấy không hề thay đổi tính cách nữ, vẫn sống với cái nghiệp nữ, thói quen nữ, hành động nữ, lối sống nữ. Thì sau khi chết á, trở thành ô môi. Xin lỗi, trở thành BD, tức là mang thân nam mà tính cách nữ. Trường hợp 2, người nam nào khổ đau quá, bất hạnh quá, nhìn thấy các chị em nữ á, được kẻ đưa người đó sống hạnh phúc, mọi thứ được đủ đầy của mình á, thì lam lũ cơ cực, nặng nhọc cơ bắp, mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cho nên có nguyện vọng sanh làm người nữ ở kiếp sau. Đang lúc đó, đó thì tính cách nam nó không hề thay đổi, nên sau khi chết đó, sanh ra làm ô môi, có thân nữ mà tánh nam, cả hai cùng lạc quẻ. Do đó, đó khi mình được cha mẹ sinh ra với giới tính nào, chúng ta hãy hoan hỷ với giới tính đó. Rất nhiều người nữ mặc cảm với giới tính nữ của mình. Rồi có người đến chùa gặp thầy đó, nói rằng là thầy ơi, con muốn đi tu lắm. Nhưng rồi sao? Nhưng mà con tu không được. Tại sao vậy? Vì con là nữ. Nữ có quan hệ gì đâu, có quan hệ gì đâu. Con chỉ muốn là kiếp sau làm nam rồi đi tu. Nói chết quá à. Kiếp này biết Phật Pháp, hiểu sâu sắc, mà mình còn chưa đi tu được. Chứ sao sanh ra không biết sanh vào nhà ai, hoàn cảnh giáo dục như thế nào, có gặp Phật được nữa hay không. Cái mà nằm trong tầm tay mình còn chưa quyết được, mà mong nó tương lai để mình làm việc A, việc B, việc C, mơ hồ lắm, mong manh lắm, và không có gì là chắc chắn hết á. Không có gì mà chúng ta phải đi mặc cảm giới tính. Chúng ta không tự chọn được giới tính cho mình. Nghiệp của chúng ta bao gồm nghiệp chung, nghiệp riêng làm công việc bạn. Nghiệp chung bao gồm mà nghiệp gia đình, nghiệp tập thể, nghiệp cộng đồng, nghiệp quốc gia, nghiệp liên minh. Còn nghiệp duyên á là cái phong cách sống của mỗi người, phong cách làm việc, phong cách đứng, tạo ra cái chủ nghĩa kinh nghiệm mà nó vốn nó khác nhau giữa người A với người B. Và tất cả nghiệp chung nghiệp đó tạo ra tính cách của chúng ta và tạo ra cái quá trình sống của chúng ta. Cho nên tập hài lòng với giới tính. Giờ dù thường có rất nhiều cái chết đó, chúng ta không hề trông đợi nó, nhưng mà nỗi đau nó cứ đeo bám dai dẳng như là con đĩa dai dẳng bám lên thân của con trâu con bò, hay là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Có một lần ra Đà Nẵng để đặt các tượng Phật đá, trên đường đến nơi làm tượng Phật đó, chúng tôi nhận được cú điện thoại của một thầy quen, và thầy ấy thỉnh mời đến cái địa điểm vì lúc đó đang có lễ tẩn niệm diễn ra. Gia đình của cậu bé chết đó, rất là giàu có, cũng là Phật tử tuần thâm. Hòm người thân đó, đang để trong nhà, thi thể của cậu bé đang nằm trên chiếc giường nát không còn thân. Người mẹ khóc là thảm thiết. Bà ấy tự nói với mọi người rằng là: mọi người hãy về đi, con tôi có chết đâu, nó đang còn ở trường hoặc là mới ghé chùa thôi, lát nữa nó về đây, hãy đi hết đi, đừng có ai ngồi ở đây, đừng đứng đây làm gì, tôi muốn nhìn thấy mấy vị. Bà đang ôm cái thi thể máu me nát tan của đứa con trai và nói rằng là nó đang ở trường hoặc là nó đang ghé ngôi chùa, vì đó là thói quen mà cậu học sinh này thường làm. Nhưng mà ngày hôm nay do vì đi xe bất cẩn á, một chiếc xe hơi đã tông và cán cậu ấy chết. Chúng tôi đã khuyên chồng của bà ấy và những người thân á, cho bà ấy vào chùa chứ không nên để bà ấy tiếp tục có mặt ở bên thi thể của người con. Rất may người thân đã hợp tác. Chúng tôi đã nói với bà ấy rằng là đúng thiệt, thầy mới gặp nó ở chùa thôi, thôi mời cô đến chùa để rước nó về. Bà ấy rất là ngoan ngoãn nghe theo, và nhờ đó đó mà người thân mới dẫn bà ra khỏi cái không gian mà cái chết đó nó đang đeo bám bà như một nỗi ám ảnh khổ đau. Suốt mấy ngày sau đó đó, chúng tôi cũng khuyên người thân là không nên cho bà gặp cái hòm của con trai bà. Từ từ là mình giải thích sao. Đây là một trong những ví dụ mà đa số chúng ta thường gặp phải, đó là chúng ta không thừa nhận cái vô thường dẫn đến cái chết của người thân. Cái vô thường đó đó rất là tàn khốc, và người thân đó là một sự quan hệ huyết thống mà chúng ta luyến tiếc họ, trải tình thương trên họ, và chúng ta đang kháng cự lại cái quy luật. Và do vậy chúng ta không muốn nhìn nhận cái chết đang diễn ra là một sự thật. Đối diện trước tình cảnh này đó, nhiều người trở nên điên loạn, hoang tưởng, và bà mẹ trong câu chuyện là một ví dụ điển hình. Đau xót lắm. Người tu học Phật đó, nhờ nhận thức được vô thường, chúng ta đã có được những chuẩn bị tâm lý. Cho nên khi vô thường xảy ra đối với bản thân mình hay là đối với người thân quý mến của chúng ta, chúng ta không rơi vào tình trạng tiếc nuối đến độ bị điên loạn. Trong kinh Pali có mô tả đó là khi mà vua Ba Tư Nặc đó đối diện trước cái chết của hoàng hậu Makhali, một vị hoàng hậu dễ thương đẹp tuyệt trần, ông ấy đã khóc suốt nhiều ngày. Ấn Độ thì không có cái tập tục làm hòm, không có dịch vụ công thọ, vì sau khi chết đó, phần lớn vài ba tiếng là thiêu rồi. Nhưng mà nhà vua này đó, vào thời Đức Phật, tức là 26 thế kỷ trước đó, để ra lệnh cho triều đình đó làm cái hòm ba, tức là cái thi thể của hoàng hậu đặt trong cái quan tài, rồi cái quan tài đó được lồng trong một cái quan tài thứ hai, rồi quan tài thứ hai đã được lồng trong quan tài thứ ba, với cái nguyện vọng rằng đó bằng cách thức làm này đó, thi thể của vợ ông á không bị phân rửa phân hủy, và ông còn có cơ hội nhìn thấy được bà ấy và trải nghiệm cái hạnh phúc trong sự tiếc nuối giữa vô thường. Được biết sự kiện đó thì Đức Phật đã đến hoàng cung, Đức Vua ngậm ngùi rước Đức Phật, và Đức Phật đã nhắc ông về quy luật vô ngã để ông ấy không còn đánh đồng cái thi thể đó là sở hữu vĩnh hằng của vợ ông. Đức Phật đã dạy như sau: thi thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Thi thể này không phải là cái vĩnh hằng của vợ tôi. Và do đó tất cả những nỗi khổ niềm đau về cái thi thể bị chết, dù là nguyên nhân nào, không kéo theo cái sự liên lụy về khổ đau trong tôi. Ông ấy đã thực tập theo sự hướng dẫn của Đức Phật, và dần dà ông ấy đã nhận ra được là chết là một quy luật, cho nên ông ấy đã vơi đi nỗi khổ được một phần nào. Sau đó đó, nhờ tư vấn của Đức Phật về vô thường và vô ngã, vua Ba Tư Nặc đó bắt đầu sinh hoạt chiều chính lại. Chứ nếu như không may mắn gặp Phật đó, có lẽ ông ấy bỏ luôn vài tháng vài năm, ngưng hết mọi việc chiều chính. Hậu quả của khổ đau trong vô thường dẫn đến chết chóc đó, là chúng ta bị rơi vào trầm cảm nặng. Trầm cảm ban đầu đó là trạng thái tâm lý tiêu cực về những cái việc mà chúng ta không muốn xảy ra nhưng nó lại xảy ra như một hiện thực. Về lâu về dài đó, trầm cảm trở thành một bệnh lý tâm thần. Nó làm cho người đó phản ứng chậm, dẫn đến mất phản ứng, không giao du, không tiếp xúc, không nói năng, không chia sẻ, không hướng khởi, không muốn ăn uống, không muốn làm việc gì hết. Cuộc đời đối với họ trở nên vô vị, khoảng trống lặng, nó cô đơn, buồn tủi, thâm thẳm. Và nó là một cái gì đó mà họ cảm thấy là họ không còn màng nữa, không thiết tưởng gì đến nữa hết á. Cái chết của người thân, cái bệnh tật của người thân, hoặc là mất mát, tổn thất, bao gồm mà thất tình, thất bại, thất nghiệp, phá sản, đều có thể dẫn đến cái tình trạng là tiêu vật và trầm cảm. Khi mình có tu Phật á, thì mình đã thấy rõ, có những chuẩn bị tâm lý rồi, cho nên nó đến dù mình không trông đợi, chúng ta phải tập trở nên thản nhiên thật. Thản nhiên trong cái chết của người thân không phải là chúng ta không thương người đó. Thản nhiên để chúng ta sáng suốt hơn, biến nỗi đau thương của sự mất mát do vô thường trở thành những hành động từ bi và có giá trị rất là cụ thể. Tại Thái Lan, nơi mà 95% dân số là theo Phật giáo, thì trong tang lễ đó, người Thái Lan không để trong các nhà hoàng tập thể mà đặt trong nhà hoàng của các chùa. Thi thể và hương linh cũng như là người thân được nghe tụng kinh, được hướng dẫn Phật pháp, được chia sẻ nỗi khổ niềm đau, được khích lệ để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Đêm cuối cùng trước ngày động quan đó, người ta tổ chức một cái lễ thuyết pháp và cúng dường tre trăng rất là trịnh trọng. Tất cả người thân và bạn bè làng xóm đó được mời, họ đều mặc bộ công lê màu đen, ngồi trong các ghế đã được sắp xếp sẵn trong khuôn viên của một ngôi chùa. Các nhà sư tại ngôi chùa đó ra làm lễ cầu siêu, mà trên thực tế là đọc bài kinh Vô Ngã Tướng để giúp cho người chết là người sống đó không đánh đồng thi thể đang nằm trong cái quan tài đó là người thân của họ hay là thân thể của chính người mất, để kết thúc cái sự luyến tiếc, và giờ đó tiến trình tái sanh diễn ra ngay lập tức. Sau đó thì đại diện một nhà sư sẽ thuyết giảng Phật pháp nó đúng với cái hoàn cảnh mà cái chết nó được diễn ra, để giúp cho cái cả gia đình đó được an ủi rồi được vượt qua cái cú sốc tâm lý. Sau cùng đó thì thân bằng của người chết cùng với bạn bè có mặt đó cúng dường trai tăng hồi hướng công đức cho người chết, với cái kỳ vọng đó, mở ra một cái tài khoản công đức vô hình. Đó là một trong những tập tục của Phật giáo mà người Phật tử đó nên làm. Ở Việt Nam đó, do vì chúng ta ảnh hưởng văn hóa của Trung Quốc cho nên chúng ta thường thuê các cái dịch vụ kèn trống mà âm vang của nó đó thê lương, ảm đạm, buồn khổ, sầu bi. Cái chết nó đã khổ rồi, chúng ta còn nện thêm cho mình đó, những cái cảm giác khổ đau hơn nữa. Còn có nơi đó thì hiện đại quá, thuê nhạc Tây, rồi có nhóm là thuê cái nhóm BD tới để ca suốt đêm. Đó là những cái cách mà thương tưởng người chết đó, nó không thích hợp lắm. Còn văn hóa Phật giáo dạy chúng ta là không nên bận tâm những cái hoạt động này, mà dành thời gian là thuyết linh, rồi tụng kinh, hướng dẫn, hộ niệm. Hộ niệm theo cách chuẩn mực của Phật giáo đó là nhắc nhở người chết buông bỏ mọi chấp trước, nhắc nhở người thân không nên luyến tiếc trước vô thường của cái chết, để kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Cho nên cái thời gian hộ niệm á, chỉ trung bình 40 phút đến 1 giờ là đủ rồi. Sau khi chết tất cả phải tái sinh, và tái sinh là một quy luật không thể trì hoãn được. Trong kinh Na Tiên á, có một cái ví dụ nói về sự tái sinh là diễn ra ngay lập tức. Đức vua Di Lan Đà đàm đạo với Thánh Tăng Na Tiên. Thánh Tăng Na Tiên hỏi nhà vua: Đại vương hãy nhắm mắt lại, nghĩ tưởng đến cung đài của đại vương nơi cách đây vài chục cây số. Xin đại vương cho biết đó, thời gian mà đại vương nghĩ đến lâu đài đó là bao lâu? Vua Diên là trả lời: Bạch đại đức, trong vòng một tích tắc. Thánh Tăng Na Tiên tiếp tục hỏi: Đại vương hãy nhắm mắt lại, liên tưởng đến cái căn phòng kế bên nơi mà đại vương cùng với tôi đang đàm đạo, và cho tôi biết rằng mất bao lâu đại vương liên tưởng đến đó. Đức vua Di Lặc trả lời: Thưa đại đức, cũng trong một tích tắc. Thánh Tăng Na Tiên nói: Đúng lắm, thưa đại vương. Khoảng cách địa dư đó giữa chùa và nơi đại vương ở đó là 30 cây số. Nếu đi đó phải mất một thời gian nhất định, rất là xa so với bước qua cái căn phòng kế bên. Nhưng mà khoảng cách của tâm là không có hạn định. Trong vòng một tích tắc đó là đã đến nơi rồi. Cũng tương tự như thế, sau khi con người qua đời chỉ một tích tắc thôi, sự tái sinh đã làm cho tâm thức của người chết có mặt trong bào thai của người mẹ hoặc giống cái. Trường hợp mà chết sống lại á, hiện nay y khoa xem đó là những hiện tượng đặc hữu và lạ kỳ, chưa giải thích được. Giả thuyết của chúng tôi thì cho rằng đó, cái hoạt động của não rất là tinh vi. Có những trường hợp đó, toàn bộ tim và biểu hiện của não là ngưng hoạt động, tế bào đã chết, cơ thể tiến bằng hết rồi, nhưng mà cái hoạt động chính nghĩa của não nó vẫn còn, nhưng mà nó yếu đến độ chúng ta không thấy nó tỏ ra bên ngoài, Và lúc đó chúng ta đánh giá đây là chết lâm sàng. Những cái chết này thỉnh thoảng đó làm cho người chết sống lại. Thì từ đó có mặt trên khắp địa cầu này hàng vạn trường hợp khác nhau. Thì trong suốt thời gian có thể là nửa tháng hay là vài ngày hoặc là vài giờ chết lâm sàng đó, thì mỗi người đó trải nghiệm qua những cái tâm cảnh khác nhau. Có người kể về thế giới địa ngục, có người nói về thế giới tiên cảnh, có người nghĩ tưởng việc này, có người suy được việc nọ. Tất cả đó là những tâm tưởng thôi. Nhưng vấn đề chúng ta đừng nên tin rằng đó là một người đã chết hoàn toàn rồi, tâm thức đã thoát ra khỏi rồi, rồi tái nhập vào trong cái thi lễ đó, để làm cho thi thể đó sống lại. Cái chuyện đó là không có thật. Do vì cái cốt lõi sự sống chưa kết thúc, cho nên làm cho sự sống nó có thể sống lại. Nhưng mà giới hạn máy móc y khoa hiện đại và giới hạn kiến thức y khoa hiện đại là chúng ta đánh giá cái biểu hiện đó là chết thôi. Những người bị stroke, tai biến mạch máu não, có thể trải qua thời gian nằm bất động dài tháng, có người dài năm, nhưng mà không chết. Rồi cái khác biệt của người đó với cái người chết để sống lại đó, đó là dấu hiệu thở vẫn còn, tim vẫn đập. Đang khi người chết để sống lại đó thì tim ngừng thở và tế bào đã chết, nhưng mà cái cốt lõi sự sống nó vẫn còn, cho nên nó sống lại được. Thì những một số người sau những năm tháng nằm bất động bị chấn thương sọ não đó, rồi dần dần tỉnh lại, thì chúng ta thấy là cái ý chí của họ đó đã làm cho họ chưa có thể chết. Hoặc cái phước về sức khỏe tuổi thọ mà họ đã gieo trồng qua các hoạt động bảo vệ hòa bình, thương yêu sự sống, tôn trọng con người, chăm sóc sức khỏe, hay là hiến mô, hiến tạng, hiến xác cho y khoa, đã làm cho họ có thể sống lại từ khỏi chết. Theo nghĩa đó là cái lẽ ra là họ đã chết rồi, nhưng mà rốt cuộc rồi đó họ vẫn tiếp tục được sự sống thêm vài chục năm, vài năm hay là vài tháng. Dầu chết thật luôn hay là chết đi sống lại, chúng ta thấy đó là quy luật của vô thường mà con người trải qua, như là giai đoạn cuối cùng. Bốn giai đoạn của con người bao gồm sanh, già, bệnh và chết. Đức Phật Thích Ca trước khi đi tu đó là do muốn giải quyết vấn nạn này của con người, cho nên bỏ ngôi vua. Sau khi giác ngộ, thuyết giảng 45 năm, để lại khoảng 30.000 bài kinh chân lý, Đức Phật đã trút hơi thở cuối đời ở Tara Sông Thọ, Kushinaga, Ấn Độ. Và trước khi chết, Đức Phật tái xác định lại sanh già bệnh chết là quy luật mà ngay cả Ngài cũng không thể thoát khỏi, không ai có thể thoát khỏi nó. Cái khác nhau giữa người có tu học và người không tu học đó là trong sanh già bệnh chết, chúng ta đập ngực, bứt tóc, khổ đau, khóc lóc, thở than, sầu bi, u não, trầm cảm, tuyệt vọng, điên loạn hay tự tử. Người có tu học qua hướng dẫn của Đức Phật đó, chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn, để không liên lụy hại đến mình, và đồng thời đã đủ sáng suốt để giúp cho người chết đó sớm được tái sinh và tạo ra nhiều công đức cho người đó mang theo. Còn không ai chết có thể mang theo được tất cả mọi thứ, bao gồm động sản, bất động sản. Trước khi chết đó, thì Đức Phật đã giảng bài kinh Di Giáo, như thể là di chúc lại mọi thứ, căn phân hết mọi thứ, sắp xếp hết mọi thứ rồi mới ra đi. Và bằng cái kinh nghiệm này đó, khi ở tuổi trung niên trở lên đó, chúng ta phải làm di chúc sẵn hết. Cái nào mà căn phân được cho con cháu người thân khi còn sống thì nên làm, còn cái nào tế nhị thì chúng ta làm di chúc. Di chúc có thể thay đổi được, và di chúc cuối cùng á có chức năng thay thế di chúc lập trước đó. để nếu vô thường có xảy ra với mình á, chúng ta không còn quyến luyến nữa, không có tiếc nuối nữa. Cho nên chúng ta không bị vướng kẹt lại trong tiến trình tái sinh, dầu chỉ là một vài ngày hay là vài tuần. Vì từ đó nó làm cho tâm của người chết trở nên khổ đau cùng cực. Tiếc nuối đó là một nỗi khổ niềm đau, nhất là tiếc nuối sự sống. Điều 4, tu tập trong vô thường. Không cần phải là Phật tử, tôi không nhất thiết phải nghe chia sẻ về quy luật vô thường. Tất cả chúng ta đều đang sống trong vô thường và trải nghiệm được vô thường trong từng tích tắc. Các thay đổi của tế bào, các thay đổi trong cơ thể, các thay đổi trong hành động, lời nói, việc làm, các thay đổi về khuynh hướng sống, lối sống, tập tục, văn hóa, các thay đổi do toàn cầu hóa tác động, các thay đổi do hội nhập, vân vân, đều là phương diện của vô thường hết. Như vậy, vô thường đó nó có hai phương diện, mà phần lớn đó chúng ta chỉ nhìn thấy được một và quên cái phương diện còn lại. Do đó, người tu học Phật phải thấy được các phương diện của vô thường để không tô đen cuộc sống, không đấu tố khổ đau, không than vãn, để không bị rơi vào sầu bi khổ ưu và não. Do đó tu tập trong vô thường bao gồm những điều cần lưu tâm sau đây. A, do vô thường mọi sự vật được trở thành. Phần lớn chúng ta chỉ dừng lại phương diện tiêu cực của vô thường là hủy diệt, tàn phá, mất mát, hư hao, tổn thất, cho nên chúng ta tiếc nuối và khổ đau, chìm ở trong cái cảm xúc này thôi. Do vì có sự vô thường mà mọi thứ nó được tiếp tục sinh ra, tiếp tục lớn lên, tiếp tục tăng trưởng, tiếp tục phát triển, và phát triển theo hướng bền vững. Phải nhìn thấy cái phương diện đó. Cái dòng trôi trải của thời gian về bản chất là vô thường. Mình nhờ có trôi trải cho nên chúng ta cái đây vài chục năm là một cô bé hoặc cậu bé, sau đó chúng ta trở thành thiếu nhi, rồi thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, rồi thượng lão niên. Đó là cái tác động của vô thường hết. Bồ Tát Long Thọ đã có lần dạy: dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Do có quy lý tánh không mà mọi sự vật hiện tượng được thành tựu. Chữ không ở đây đó không phải là phủ định từ không có, mà là dịch nghĩa của chữ sunyata, sự rỗng không. Theo triết học Phật giáo đó, sở dĩ gọi mọi sự vật là rỗng không đó là vì trong nó đó nó được kết nối bởi các nguyên tử, phân tử, lượng tử, giữa chúng có một khoảng cách rất lớn. Chúng luôn luôn vận động, trôi chảy, không có đứng lại một chỗ vĩnh hằng. Đó là quy luật à. Ai học vật lý học đều phải biết việc này hết. Đức Phật đi trước vật lý học hiện đại. Như vậy, tánh không còn được hiểu đó là thuật ngữ tương đương với vô ngã hay là duyên sinh. Vì đó, nó thuộc về bản chất của các vật chất. Và vật chất nào cũng phải tồn tại trong một cái khung không gian bao gồm quá khứ, hiện tại và vị lai. Và không gian trong cái thời gian quá khứ tại vị lai đó chính là vô thường. Như vậy, nhờ có cái tính là rỗng không trong mọi sự vật trải qua thời gian mà mọi sự vật được hành tựu, đây là cái phương diện tích cực của vô thường. Phải nhận thấy điều đó, thấy vô thường như một sự trở thành. Trở thành được có hai khuynh hướng: trở thành cái tốt hơn và trở thành cái xấu hơn. Người có tu học Phật á phải khai thác tìm kiếm được cái sự trở thành tích cực hơn. Trên dưới 30 năm trước, các quý Phật tử đang sống tại Đức nói riêng, châu Âu, Mỹ, Úc, Canada, có người đi bằng con đường vượt biên, có người bằng hợp tác lao động, có người diện HO, có người bằng con đường hôn nhân, có người bằng con đường đoàn tụ vân vân định cư ở một nước khác, đó là vô thường. Các thay đổi đó nó diễn ra, và bây giờ khi quẩy mặt nhìn lại quá khứ đó, chúng ta cảm thấy là mình may mắn hơn những người thân mình ở Việt Nam. Mặc dầu đó hiện nay những người đã trả dứt nợ nhà trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại khoảng chừng 15% thôi, 85% còn lại đó vẫn còn phải tiếp tục trả nợ hoặc chưa có nhà cửa, chỉ được ở thuê nhà thôi. Nhưng dù sao đó, cái điều kiện kinh tế và cái môi trường an ninh, rồi bảo hiểm y tế, rồi an toàn thực phẩm, các chế độ bảo hiểm, an sinh xã hội đó, đó làm chúng ta cảm thấy mình thoải mái hơn, hạnh phúc hơn, may mắn hơn những người đang tiếp tục ở Việt Nam. Đó là cái khoảng vô thường trong vòng 30 năm thôi. Có những cái vô thường trong vòng vài phút, vài tiếng, vài ngày, vài tháng thôi, nó làm cho mình thay đổi tích cực hơn, mình trở thành một con người rất mới. Nhiều người đó khi còn ở Việt Nam chẳng hề biết đến đạo Phật, nhưng mà qua sống ở hải ngoại nè, rồi có một biến cố nào đó, rồi chúng ta được các bạn hữu dẫn đến chùa, tiếp xúc với các tăng ni, hay là gặp những người bạn đạo có kinh nghiệm tu học, chúng ta trở thành Phật tử. Đó là cái phương diện tích cực của vô thường. Có người đã biết được đạo, đang lúc ở đảo Thị Đạn, và cũng có rất nhiều người từ cái khó khăn tạo lập sự nghiệp từ hai bàn tay trắng ở hải ngoại này, trở thành tỷ phú, chẳng hạn như Phạm Nhật Vượng, tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam, trở thành triệu phú, trở thành những người thượng lưu. Đó là cũng là cái tích cực của vô thường. Chúng ta không nên quên cái phương diện tích cực này. Phải nhớ để trong mỗi cái tác động xấu của vô thường đó, chúng ta không phải để mình chìm vào trong nỗi đau. Nhờ cái những thay đổi đó, những cái xảy ra ngoài muốn đó, mà đôi lúc chúng ta tốt hơn, tích cực hơn, an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Cho nên khai thác góc độ này đó, chúng ta sẽ vơi đi được các nỗi khổ niềm đau. B. Xử lý khổ đau của vô thường. Triết học Phật giáo nhấn mạnh đến phương diện trị liệu này. Vô thường là một quy luật, là khổ đau phát xuất từ nó cũng là một quy luật kéo theo. Mà người tu học Phật đó, làm thế nào để làm chủ tâm mình trong cái hoàn cảnh vô thường mà hầu như chúng ta không có sự lựa chọn khác. Chết người thân, mất mát tài sản, rồi tổn thất các mối quan hệ xã hội, thất bại, thất tình, thất nghiệp, phá sản, rồi bị cô lập, bị thị phi, bị vu cáo, rồi bị chọt hẹp bánh xe, phá đám, vân vân, đều là những cái tác động nó xảy ra trong thế giới vô thường này hết. Cho nên đối diện trước chúng đó, thì công việc chúng ta làm đó là gì? Thực tập vô ngã. Cái cốt lõi của nó rất đơn giản thế này: thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Cho nên tất cả các nỗi đau xảy ra trên thân, tác động lên thân, không phải vì thế mà tôi khổ tâm theo. Còn về tâm đó, thì có bốn phương diện. Vì vậy đó thực tập vô ngã bao gồm như sau: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Trong tâm tôi không phải là tôi, tự ngã của tôi, sở hữu của tôi. Cho nên những nỗi khổ, sầu, bi, u não xảy ra đối với tâm không có nghĩa là tôi đang khổ. Nhờ đó đó, chúng ta mới nhẹ nhàng thoát ra khỏi nỗi khổ tâm đang khống chế và ngự trị trong mình. Triết lý thực tập đó rất đơn giản, nhưng mà đôi lúc nhiều người ta không chịu nghĩ đến, không chịu tập đến, cho nên vẫn tiếp tục chìm trong khổ đau do vô thường chi phối thôi. Cho nên là khi học Tam Pháp Ấn đó, chúng ta phải nhớ cái trình tự của nó được Phật dạy trong kinh là có ý nghĩa lắm: vô thường, khổ và vô ngã. Nó được hiểu như thế này: vô thường tạo ra phản ứng khổ đau ở tâm chúng ta, và để kết thúc đó, chúng ta phải tự tập vô ngã để vây tay vào với nó. Do đó khi học Phật,
đối diện trước vô thường đó, mình trở nên điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn. Và do vậy chúng ta thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau cũng nhanh chóng hơn. C. Vô thường của người thân đó, muốn thoát ra khỏi, chúng ta phải độc lập với cái khổ đau của người thân đó. Phần lớn đó, cái mối quan hệ huyết thống nó làm chúng ta có tính cách liên minh và liên lụy. Liên minh với người thân tạo ra chúng ta một sức mạnh đoàn kết, nhưng mà cũng vì cái liên minh đó, đôi lúc nỗi khổ tấn công một người thân, chúng ta bị liên lụy và khổ theo. Ví dụ như con cái thi cử tại Việt Nam này, trong suốt mùa thi, đứa con học bài đến 1 giờ khuya, người mẹ hoặc người cha cũng thức đến 1 giờ khuya để hỗ trợ tinh thần. Đứa con làm bài ở trong phòng thi tại một trường thi, người cha người mẹ ngồi ở yên xe Honda ở trước cổng trường thấp thỏm lo âu. Khi tiếng chuông báo hiệu giờ thi đã kết thúc, đứa con từ ở trong trường thi đi ra với gương mặt hớn hở, cha mẹ vui theo vì biết rằng là con mình đã làm bài được rất tốt. Nếu mặt đứa con buồn xo, lặm tanh, tái ngắt, người mẹ, người cha nó buồn ăn, biến ngủ. Đó là chúng ta liên lụy khổ đau với người thân do vô thường. Muốn giúp cho một người nào đang bị khổ đau của vô thường á, chúng ta phải độc lập khỏi người đó, độc lập khỏi cái liên đới cảm xúc đó. Cái liên đới cảm xúc đó làm cho mình ai khổ mình khổ theo, ai vui mình vui theo. Người Việt Nam mình có cái câu đông vui hao. Thôi mình ăn ké theo không à, ăn ké theo cái đông để tìm cái ham vui, để dẫn đến cái tổn hao sức khỏe, tổn hao tài chánh, tổn hao nhiều thứ khác nữa. Cho nên không tìm cách để liên kết khổ đau trong vô thường. Chúng ta phải điềm tĩnh hơn, sáng suốt hơn, để giúp cho một người đang bị khổ đau trong vô thường thoát ra khỏi. Còn mình bị liên lụy với thì chúng ta là người trong cuộc, và do đó chúng ta bị quán gà, mất đi cái sáng suốt để phán đoán giúp cho mình thoát ra khỏi. Trong kinh Địa Tạng có câu triết lý rất hay: dầu cho cha mẹ và con cái đi cùng một con đường, các đứa con đang khổ, người mẹ phát nguyện thế này: tôi xin chịu khổ thay thế cho con của tôi, nay tôi đã đến tuổi xế chiều, tôi xin hiến dâng sự sống này cho con tôi được tiếp tục sống. Nhưng việc đó sẽ không thể xảy ra được, nghiệp của đứa con đang khổ nó phải chịu khổ thôi. Và tương tự, một đứa con nào đó có hiếu với người cha, muốn dâng sự sống của mình cho cha mình sống thêm vài tuổi nữa, cũng không vì thế mà việc đó được thực hiện. Nên nó có khác là nhân duyên quả trong mỗi con người đó, nó làm cho người đó phải gánh lấy nó, hoặc tốt hoặc xấu hoặc cả hai. Chúng ta thể hiện sự quan tâm lẫn nhau thôi, giúp đỡ lẫn nhau một cách có phương pháp, để không tạo cái sự liên lụy khổ đau, tạo cái liên kết hạnh phúc thì được. Như là tùy hỷ công đức, tán dương công đức, hỗ trợ công đức, nối kết công đức, nhưng mà đừng có nối kết khổ đau, liên đới khổ đau, liên lụy khổ đau, mắc xích khổ đau, giật dây khổ đau, cái đó là không có thông minh. C. Quán tưởng và nhận thức rõ là rồi mọi thứ sẽ trôi qua. Đây là một nhận thức tích cực. Cái chết nó sẽ trôi qua, mất mát nó sẽ trôi qua, quá khứ đó đã trôi qua, mọi sự bất hạnh đó đã khép lại. Chúng ta có thể nhẩm những cái câu dân gian Việt Nam nói như là sau cơn mưa trời lại sáng. Cơn mưa đó có thể hiểu như là cái khổ đau của vô thường, tan tóc, chết chóc, mất mát, không như ý, nó sẽ kết thúc qua và trời quang đãng sẽ xuất hiện trở lại. Tức là tìm những câu Phật ngôn, những danh ngôn để giúp cho chúng ta tiếp tục bừng tỉnh ở trong vô thường, trải qua một cái vấn nạn khổ đau, trải qua một cái cú sốc tâm lý, trải qua một cái tổn thất lớn, chúng ta có thể nương vào đó để trở nên thông minh hơn, sâu sắc hơn và sống hạnh phúc hơn. Chứ đừng nương vào đó mà trở thành là mượn rượu dễ sầu, vì sầu sẽ thêm nặng, gọi là tiếc nuối, dẫn đến cái chuyện mà chết theo luôn.
Chẳng hạn như khủng hoảng tài chính năm 2007 đến 2012 đó, tỷ phú giàu nhất của Đức đã tự tử chết, và nó kéo theo mấy ngàn công nhân của ông đó bị mất nghiệp, mất nghề. Và cái sự đó là kéo theo đó là gia đình của mấy ngàn công nhân đó đó là bị bấp bênh. Đang cũng cùng cái nỗi đau cùng cảnh đó, rất nhiều người vẫn vẫn tâm gây dựng lại, và thậm chí có người nương vào cái tổn thất đó lại trở thành một người giàu mới nổi lên. Đó là hiện tượng lỡ và bồi. Trong kinh tế nó cũng giống như là sông nước vậy thôi. Thị trường chứng khoán ở Trung Quốc ở cuối trung tuần và cuối tháng 7 2015 đó đã làm cho Trung Quốc mất đi khoảng 4.000 tỷ đô la. 4.000 tỷ đô la. Cái tổn thất nó lớn lắm. Nhưng mà vừa rồi đó, cái thị trường chứng khoán ở những chỗ khác đó nó lại khá hơn. Mất ở chỗ này thì nó lại bồi chỗ khác đó. Cái khổ đau của người này có thể trở thành là niềm vui của người khác, cái tổn thất của người này sẽ trở thành là sự được của người khác. Cuộc đời nó là thế, nó là đắp đổi mà, nó đắp đổi qua lại. Cho nên nhận thức từ đó sẽ giúp cho chúng ta là không có nhìn thấy cái mặt tối của vô thường nữa, cái mặt chết của vô thường nữa, cái khổ đau vô thường nữa. Chúng ta phải lạc quan hơn, năng động, nhiệt huyết và yêu đề, tìm cách khắc phục, tìm ra giải pháp để kết thúc, và có những phương pháp mới, con đường mới, là lối sống tích cực hơn, để chúng ta không để cho nó trải ra thêm một lần nào nữa trong tương lai, nếu nó đã đến với mình hoặc người thân của mình. Thì đó là bốn cái kỹ năng tâm lý nhỏ nhỏ được ứng dụng từ lời Phật dạy nhằm xử lý cảm xúc tiêu cực của chúng ta do vô thường chi phối. Làm được như thế đó thì chúng ta sẽ sống an vui và hạnh phúc trong mọi biến cố của cuộc đời. Thuyết giảng chính kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ